nhận ra cái chỗ không trói buộc. Mà không trói buộc là sao ấy? Là nhận ra cái hư dối của cái gọi là trói buộc mình. Mình thường mà mình bị phiền não mà mình không ra được, không rớt được, là vì rằng nó thiệt quá đi, cho nên nó trói mình. Khi mình thấy nó khổ, khổ tâm đến nỗi mà phải khóc, là tại vì cái khổ đó nó thiệt. Bây giờ gạn ngược trở lại, cái khổ đó đâu? Cái gì trói mình, làm phiền mình? Ngay khi gạn, nó biến mất. Và tại vì nó hư vọng thì nó mất thôi. Nó mất, không còn vấn đề, đâu cần cầu giải thoát. Thì người xưa ngộ ở những chỗ này. Khi hỏi chuyện thành Phật, cái con đường thành Phật, thì bảo là không có phàm phu. Cũng ví dụ như là cái hộp phấn này, nhìn như thế này mình gọi là nó ngắn. Nhìn như thế này mình gọi là nó ngắn. Và cái miếng giấy này thì nó dài hơn, phải không? So hai vật thì cái này nó ngắn, cái này nó dài. Nhưng mà khi mà cất cái bìa này đi, còn có một mình vậy, thì nói nó ngắn hay dài? Thì nó chỉ là cái hộp phấn thôi. À, như vậy đặt hai cái lên thì mới thấy có dài có ngắn. Còn không có hai cái thì không có vấn đề dài ngắn. Cho nên khi mà mình còn trong cái đau khổ, mình mới đặt cái chuyện làm sao cho tôi thành Phật, cho tôi thoát khổ. Còn cái người nhận được cái nguồn tâm rồi, không còn cái chuyện tham sân si đau khổ chi cả, thì có còn cái khao khát, có còn cái ráng mà tìm cầu cho thành Phật nữa không? Đó. Cho nên ngày xưa trong pháp bảo đàn, tổ lục tổ khi gần mất dặn đệ tử là ngày sau nếu có ai hỏi sáng thì hễ mà hỏi tối thì đáp là không sáng, hỏi dài thì đáp không ngắn, hỏi đen thì đáp không trắng, là cứ lấy từng cái tập đối đãi ra như vậy. Thì mình mới thấy là cái pháp thế gian nó chỉ nằm trên cái thế đối đãi, và muốn cho mình đừng có bị vướng mắc ra khỏi cái thế đối đãi là hết rồi. Vì vậy nhà thiền khi hỏi đây là dạng kia để phá cái chỗ kẹt như vậy, cũng như hỏi làm sao để được an tâm khi chết, thì trả lời xưa nay không có gì. À, trở về cái gốc, không có cái chuyện gì cả, không có cái chuyện gì gọi là tức não, thì đâu có cần cầu an tâm. Đó. Như vậy, trong suốt cả 4 năm, cái câu dẫn này để chỉ cho thấy một điều là thiền sư dạy là chỉ tùy cái chỗ kẹt mà gạn. Gạn là để cho rõ ra rằng cái pháp đó nó không thật. Cái mong, cái hỏi của mình là một cái hỏi hy vọng, còn thật sự nó vốn là vắng lặng và sáng suốt. Cho nên trên cái thể chân thật vắng lặng sáng suốt này thì không có cái chuyện tu. Ngày xưa Từ Trung Thượng Sĩ có một cái câu, có một cái bài kệ rất là hay, và hòa thượng mình thường dẫn với tất cả cái sự thích ý. Như người khi leo cây trong an tự cầu mưa, như người không leo cây trong gió có làm gì. Mấy cái hôm mà gió giông nhiều ở đây á, nếu mà mình bình thường mình đứng trên đất, đứng trong nhà, quý vị có ngại gió không? Phải không? Nhưng mà nếu đang giông gió như vậy mà đối với một người đang lắc lẻo trên cái ngọn cao, người đó có sợ không? Sợ, phải không? Lỡ cây gãy thì té chết. Thành ra đối với người leo cây mà các người leo cây á, ở đây ngài ví như là tâm an tự cầu nguyên, mà đang đứng dưới đất như vậy leo lên cây thì tự nhiên lại sợ nguy hiểm. Còn cái người mà không có leo cây thì đâu có cần, đâu có sợ té sợ gió gì. Tâm thể của chúng ta vốn tự thanh tịnh, không có vấn đề gì cả, rồi nó mới bất giác sanh khởi, nó khởi đủ thứ chuyện. Chính vì cái khởi là cái động niệm, cái động niệm là sanh diệt, thì chính là tâm an tự cầu nguyên. Bây giờ trở về lại nguồn cội như là người không leo cây thì không có vấn đề gì cả. Cũng như khi mình tu á, mình vừa đặt cái vấn đề tu một cái là mình rất sợ ma chướng, sợ những cái chướng ngại đi. Còn bây giờ mình luôn luôn bắt đầu từ cái chỗ thanh tịnh sẵn, an định sẵn thì không có sợ gì cả. Vốn là vô nhất vật thì không ngại gì cả. Cho nên mới thấy là ngay cái điểm khởi đầu phải thật là đúng. Thì các thiền sư dạy như vậy, nhưng mà đôi khi cũng bảo đây là vọng, đây là chân, dụng tâm như thế này, dứt nghiệp như thế này. À, có khi thì nói rốt ráo như vậy, mà có khi cũng phân ra, này đây là vọng, đừng có theo, đây là chân, phải thường nhớ, à, dụng tâm đừng có lơi lỏng, à, thì đừng có tạo nghiệp, đừng có theo vọng, như vậy gọi là dứt nghiệp. Đôi khi các ngài cũng dạy như vậy. Cũng như Bồ Tát Mã Minh là tổ thứ 12, ngài viết những cái bộ luận rất lớn, trong đó có cái bộ Đại Thừa Khởi Tính nổi tiếng. Trong đó ngài dạy rất rõ về hai cái đường, là đường sanh diệt và đường chân như. Cái lối sanh diệt gọi là sanh diệt môn và chân như môn, ngài chia rành rẽ chân với vọng. Rồi ngài mới vạch cái đường đi thế nào là từ chân như môn mà đi trôi lăn trong sanh diệt môn. Rồi bây giờ làm thế nào để từ sanh diệt môn trở về lại chân như môn. À, như vậy thì có phải là ngược lại với những cái lời hồi nãy không? À, có hơi khác, có khác phải không? Cái kia là dẹp hết chỉ một nguồn tâm thôi, còn bên này cũng phân ra chân vọng này kia. À, tóm tắt mà nói chỉ là tùy việc đương thời, ứng hợp cơ đương thời, đâu có pháp nhất định tên A Nậu Bồ Đề, đâu có hầm nhất định tên Ma Ha Bát Nhã. Đó, như vậy tất cả chỉ là tùy để mà ứng, tùy căn cơ để mà dẫn dạy cho thích hợp, không có nhất định một pháp nào cả. Cho nên khi mà mình đọc sách, mình học kinh, mình phải nhớ, phải hiểu, coi cái thử đó có phải là trường hợp mình áp dụng được không. Còn mà mình cứ nói rằng à, đó là lời Phật dạy, đó là lời thầy dạy, rồi mình áp dụng trường hợp này qua trường hợp kia, cũng như là mình đau bụng cái mình thấy người kia đau đầu uống thuốc đau đầu hết, cái mình đi cấp cái thuốc đau đầu mình uống thì có hết bệnh không? À, cho nên phải nhận định cho khéo. Các pháp nó chỉ là ứng hợp. Ngày xưa trong cái đời nhà Tống có một cái ông vua rất là hiểu đạo, là vua Tống Hiếu Tông. Một hôm vua đến chùa Linh Ẩn. Khi đến nơi thì vua thấy có một bức họa treo trên vách của thiền sư Phật Hải Tuệ Viễn. Vua mới hỏi hình của ai đây? Thì ngài Phật Hải, ngài trả lời là tâu bệ hạ, đây là hình của Bần Tăng do học giả người ta họa. Vua hỏi đây là bức họa, cái nào chân thật? Mình mà bị một câu hỏi vậy trả lời sao? Hôm nào có khách tới chỉ hình hòa thượng, đây là hình ai? Mình lập tức dạ đây là hình hòa thượng. Hòa thượng này chúng tôi hỏi hỏi đây là bức họa cái nào chân thật, có biết mình trả lời không? Cái mình nói dạ đây là họa, còn hòa thượng thì chẳng chân thật. Mình có nói vậy không? Thì khi nghe cái câu hỏi này, ngài Phật Hải mới cung kính tâu: gió xuân mát mẻ, kính chúc hòa thượng muôn phước. Và vua rất hài lòng. Là sao vậy?